Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư nông nghiệp thương mại du lịch tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn phát triển Vĩnh Long toàn diện, văn minh, hiện đại, sinh thái, bền vững và có trình độ phát triển khá so với cả nước. Các địa phương hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với chủ đề năng lượng sạch, kiến tạo tương lai xanh và bền vững. Nhiều vị trí trên cao tốc Cam lộ-La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị bị người dân dỡ hàng rào, tạo lối đi trái phép vào cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại phòng hòa nhạc trong trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật Krakow City Hall ở thủ đô Moscow của Nga đã lên 115 người và dự báo con số này còn chưa dừng lại. 11 đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ. Hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt. Lãnh đạo các nước trong đó có Việt Nam lên án hành động khủng bố tàn bạo và gửi lời chia buồn chân thành tới chính phủ và nhân dân Liên bang Nga, đặc biệt là gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Các nghị sĩ hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa Mỹ đạt được thỏa thuận sớm tiến hành bỏ phiếu trong một vài giờ tới để thông qua dự luật phân bổ ngân sách liên bang năm 2024, tránh kịch bản chính phủ liên bang phải đóng cửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, tỉnh Vĩnh Long và các địa phương trong vùng, cùng đông đảo các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Trọng tâm trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Vĩnh Long là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao sinh thái, là một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương trong vùng. Người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh:
chúng ta phải phát huy tối đa cái tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phấn đấu phát triển tỉnh Vĩnh Long toàn diện, văn minh, hiện đại, sinh thái, bền vững để có trình độ phát triển khá so với cả nước và nhân dân ngày một ấm no và hạnh phúc. Phát triển cái tỉnh Vĩnh Long phải đồng bộ toàn diện cả về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Nhưng mà công nghiệp theo hướng tức là hiện đại hóa cái nông nghiệp, rồi tăng cường cái chế biến sâu, giải quyết cái đầu vào cho nông nghiệp, nhất là cái đầu vào của sản xuất công nghiệp. Rồi nông nghiệp thì phải phát triển nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp dựa vào khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo, rồi chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm vào đây. Rồi thứ ba là dịch vụ, thì dịch vụ là tăng cái tiêu dùng, tăng cái nhu cầu của nhân dân lên, tăng cái thương mại điện tử, cái dịch vụ logistics, rồi các cái dịch vụ văn hóa, truyền thống lịch sử mà chúng ta có.
Thủ tướng nêu rõ, muốn triển khai được quy hoạch, Vĩnh Long phải khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, với tầm nhìn dài hạn gắn với định hướng phát triển tổng thể liên vùng, phát triển tiềm năng lợi thế, phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng, đẩy mạnh hợp tác công tư, khơi thông sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống đô thị. Cùng với đó, quan tâm ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực số, đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh, tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các công trình thủy lợi, kè sạt lở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời phát huy nội lực, khai thác tốt hơn nữa tiềm năng để đột phá, vươn lên thành tỉnh khá, tỉnh thuộc nhóm phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thực hiện tốt các chủ trương chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống, sinh kế cho người dân. Đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị cần phải kinh doanh và đầu tư đúng quy định của pháp luật, thực hiện thật tốt văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động, tích cực góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, đúng định hướng ưu tiên theo quy hoạch tỉnh. Đối với các bộ ngành, Trung ương, Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu động lực của sự phát triển, giải quyết kịp thời hiệu quả những kiến nghị đề xuất của tỉnh và người dân doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các bộ ngành đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, đã cam kết thì phải thực hiện và phải thực hiện nhanh, hiệu quả, vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế của các dự án, vừa góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, tạo việc làm cho người lao động, tinh thần tham gia, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần để người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Cũng tại Vĩnh Long chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Dâng hương dâng hoa tại khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ở ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác nguyện noi gương tiếp bước không ngừng học tập tấm gương mẫu mực và đạo đức cách mạng của đồng chí Phạm Hùng, nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện, giữ gìn đạo đức trong sáng, giản dị và liêm khiết, hết lòng vì nước vì dân, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dâng hương tại khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác nguyện phát huy các giá trị tư tưởng, đạo đức và di sản của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và công cuộc xây dựng đất nước ta ngày càng hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày tái lập, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và xúc tiến đầu tư. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 9,05% trên năm giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người hơn 131 triệu đồng, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên với hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, là cửa ngõ quan trọng kết nối giao thương giữa vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ. Đồng thời, Đắk Nông định hướng trở thành trung tâm công nghiệp bauxit, alumin, nhôm của quốc gia, trung tâm năng lượng tái tạo của vùng. Cùng với đó, phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị thị trường, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc trưng và công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Đắk Nông xác định phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và văn hóa xã hội, môi trường, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lưu ý tỉnh Đắk Nông còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Hành lang pháp lý chưa đủ điều kiện cho Đắk Nông phát triển. Quy hoạch khai thác khoáng sản, trong đó có bauxit đang nhiều vướng mắc. Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được cho tỉnh phát triển. Khả năng khai thác tiềm năng, tận dụng cơ hội còn hạn chế. Thu ngân sách của Đắk Nông nằm trong nhóm thấp nhất cả nước. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng Đắk Nông 8 chữ: tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ, thấu hiểu để phát triển.
Về quy hoạch mong các đồng chí nhớ 8 chữ rồi. Hai chữ đầu tiên là tuân thủ, bởi vì cái giá trị lớn lao nhất của quy hoạch là định hướng và các giải pháp để thực hiện cái định hướng đó. Hai chữ thứ hai là linh hoạt, là sự linh hoạt trong cách làm. Tiếp theo là đồng bộ, đó là sự đồng bộ của quy hoạch này với quy hoạch phát triển của quốc gia và đặc biệt là quy hoạch vùng. Hai chữ cuối cùng là thấu hiểu, chúng ta là những người có trách nhiệm phải thấu hiểu để biết quy hoạch là cái gì để mà làm.
Tại hội nghị này, tỉnh Đắk Nông đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án với tổng số vốn đăng ký 1.700 tỷ đồng. Tỉnh cũng ký kết ghi nhớ hợp tác với 4 nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư 8,4 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào các lĩnh vực khoáng sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và một số lĩnh vực khác.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một thông tin đã làm rúng động thế giới trong suốt 24 giờ qua, đó là vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krokus City Hall ở Moscow xảy ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Cho đến thời điểm này, phía Nga đã có báo cáo mới nhất về con số thương vong. Theo đó, số người thiệt mạng đã tăng lên 115 người và còn có thể tăng cao hơn do nhiều người bị thương đang trong diện nguy kịch. Hãng tin Interfax của Nga dẫn nguồn chính phủ cho biết, cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ ít nhất 11 nghi phạm, trong đó có 4 người liên quan trực tiếp. Hiện Nga vẫn đang tích cực hỗ trợ các nạn nhân của vụ tấn công, đồng thời duy trì các biện pháp an ninh mức độ cao tại các sân bay, trung tâm giao thông ở toàn bộ khu vực thủ đô và các vùng lân cận. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và chính phủ nhiều nước đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực của chính phủ Nga nhằm bảo vệ sự ổn định và an ninh quốc gia. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
Nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là vết thương do đạn bắn và ngộ độc khí. Theo điều tra sơ bộ, những kẻ khủng bố đã sử dụng súng máy để tấn công và dùng chất lỏng dễ cháy để phóng hỏa hội trường nhà hát. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, chính quyền sẽ hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân và gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công. Mức hỗ trợ dao động từ 500.000 rúp đến 3 triệu rúp. Ngoài ra, chính quyền sẽ tổ chức tang lễ cho các nạn nhân thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm rất đông người đang tập trung trong khán phòng hòa nhạc ở trung tâm thương mại Krokus để chờ xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc nổi tiếng Picnic. Các nhân chứng cho biết.
Tôi đang ngồi ở hành lang phía trên nơi có ban công. Chúng tôi nghe thấy tiếng súng. Lúc đầu chúng tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó tôi tận mắt chứng kiến những kẻ khủng bố bước vào và bắt đầu bắn vào mọi người. Chúng tôi chạy khắp khán phòng và cố gắng tìm lối ra, nhưng vô ích. Chúng tôi đi xuống tầng hầm của trung tâm thương mại và được dịch vụ khẩn cấp đưa ra ngoài.
Người đứng đầu cơ quan an ninh Liên bang Nga Alexander Bonnikov cho biết 11 nghi phạm đã bị bắt giữ, bao gồm cả 4 kẻ khủng bố trực tiếp thực hiện vụ tấn công. Những đối tượng này bị bắt khi đang cố gắng vượt qua biên giới giữa Nga và Ukraine. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời các nguồn tin cho biết vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch cẩn thận nhưng không nêu chi tiết. Ukraine trước đó đã bác bỏ mạnh mẽ mọi liên quan, đồng thời cho biết nước này chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án vụ tấn công khủng bố là ghê tởm và hèn nhát, đồng thời kêu gọi các nước hỗ trợ công tác điều tra của Nga. Trong điện chia buồn gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối mọi hình thức khủng bố, kịch liệt lên án các vụ tấn công khủng bố và kiên định ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Nga nhằm bảo vệ sự ổn định và an ninh quốc gia. Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên án vụ tấn công khủng bố man rợ tại Moscow và khẳng định sự đoàn kết với chính phủ và nhân dân Nga trong thời khắc khó khăn này. Trước đó, Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều nước châu Âu cũng lên án vụ tấn công đẫm máu tại Moscow. Nhà Trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết đang cố gắng thu thập thêm thông tin. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh.
Tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công khủng khiếp này. Những hình ảnh thật khủng khiếp và khó xem. Đây là một ngày khó khăn. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng với Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã đưa ra thông báo cho tất cả người Mỹ ở Moscow tránh bất kỳ buổi hòa nhạc tụ tập đông người nào, các trung tâm mua sắm và những nơi đông người. Vì sự an toàn của chính mình, mọi người nên ở yên tại chỗ và liên tục kết nối với Bộ Ngoại giao để biết thêm thông tin.
Được tin vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Krokus, Moscow, Nga vào tối ngày 22 tháng 3 theo giờ địa phương khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Hôm nay, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Putin. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov. Phản ứng về vụ tấn công khủng bố tại Nga, hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
Chúng tôi hết sức bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man này và xin gửi đến chính phủ, nhân dân Nga cùng gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng chắc chắn rằng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đến nay chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ việc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, bám sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã khuyến cáo cộng đồng hạn chế có mặt tại những khu vực đông người, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin và liên hệ ngay tới Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân. Dấu cộng 791-668-21617 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân tại Việt Nam. Dấu cộng 849-818-48484 khi gặp tình trạng khẩn cấp để được hỗ trợ.
Tham tán Vũ Sơn Việt, trưởng phòng lãnh sự phó ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cũng cập nhật hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt trong vụ tấn công này. Ngay sau khi nhận được tin, Đại sứ quán đã triển khai ngay công tác bảo hộ công dân, cử người đến hiện trường và từ đêm cho đến 5 giờ sáng nay đã giải cứu được 12 người Việt, đưa họ về nhà an toàn. Cũng theo tham tán Vũ Sơn Việt, trước mỗi thông tin về mất an toàn hay khủng bố, Đại sứ quán đều gửi cảnh báo đến bà con cộng đồng thông qua Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, thông qua các hội đoàn, các nhóm, mạng lưới cộng đồng có uy tín cao, cũng như các kênh truyền thông của người Việt Nam tại Nga. Nội dung khuyến cáo bà con hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng, hạn chế đến những nơi đông người như là bến tàu, bến xe, ga tàu điện ngầm, nhà hát, chợ đầu mối, đồng thời luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, theo dõi báo đài địa phương, tuân thủ những chỉ dẫn của chính quyền sở tại trong những tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng kêu gọi bà con khi xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc có thông tin về những tình huống đó thì liên hệ ngay với Bộ phận Bảo hộ Công dân, Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga theo số hotline trực 24/7. Thưa quý vị và các bạn, với 115 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương, vụ tấn công tại nhà hát Krakow City Hall được xếp vào nhóm những vụ tấn công tồi tệ nhất tại nước Nga trong vòng 25 năm qua. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tuyên bố chi nhánh của tổ chức tại Afghanistan đã thực hiện vụ tấn công và các tay súng đã rút về căn cứ an toàn. Tuy nhiên, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công khủng bố và chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Có thể hiểu được sự thận trọng của Nga khi vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp. Cuộc trao đổi của biên tập viên Thúy Ngọc với nhà báo Nguyễn Đăng Phát, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế về nội dung này.
Xin chào nhà báo Nguyễn Đăng Phát ạ.
Vâng ạ, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
Vâng thưa ông, về vụ tấn công khủng bố tại Nga thì giới phân tích có cho rằng là vụ tấn công này xảy ra vào thời điểm tương đối là nhạy cảm. Vậy ông có nhận định như thế nào về ý kiến này ạ?
Tôi nghĩ là đúng là ở thời điểm nhạy cảm và ở thời điểm khó khăn đối với nước Nga. Ở Nga thì chúng ta cũng biết là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine thì đã bước sang năm thứ ba, cũng với nhiều khó khăn phức tạp. Thứ hai nữa là ở Nga thì vừa tiến hành cuộc bầu cử tổng thống thì cũng được coi là an ninh an toàn, và tổng thống cũng như sắp tới là chính phủ thì sẽ bước vào một cái nhiệm kỳ mới trong 6 năm. Thứ ba nữa tôi muốn nêu ra là quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây, trong đó có các nước Liên minh châu Âu, NATO tiếp tục căng thẳng và đối đầu. Mà một cái bằng chứng rõ vừa rồi là hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu trong hai ngày 21-22 tháng 3 này thì cũng đưa ra nhiều quyết sách mà cũng đối đầu với Nga, cũng khá là rõ ràng, căng thẳng thêm. Như vậy thì là cái sự hợp tác giữa Nga với các nước phương Tây bị thu hẹp và có những lĩnh vực bị triệt tiêu về không, mà trong đấy thì có hợp tác để mà chống khủng bố. Do đó với cái vụ khủng bố này thì ta cũng thấy là rất nghiêm trọng, và nhu cầu hợp tác quốc tế để mà chống khủng bố thì cũng đặt ra một lần nữa rất cấp bách và rất thiết thực. Thì đấy là cũng là vừa thách thức mà cũng đúng là rất nhạy cảm đối với nước Nga hiện nay ạ.
Vâng, hiện tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thì đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tình báo Mỹ cũng đưa ra những cái thông tin tương tự. Tuy nhiên thì phía Nga chưa có kết luận chính thức. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái tính toán phản ứng của Nga trên cơ sở là xác định chính xác thủ phạm ạ thưa ông?
Vâng ạ. Theo tôi thì trước hết, cá nhân tôi thì cho rằng là chưa nên tin vào những cái thông tin hiện nay, mà ngay khi vụ khủng bố xảy ra, nào là thông tin về tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tự nhận là đã gây ra vụ này, rồi thông tin từ một số thủ đô, một số nước thì cũng cho rằng là tổ chức IS là đứng sau vụ này. Thì theo tôi là hiện nay Nga bắt tay vào điều tra ngay khi vụ này xảy ra thì mọi việc đang diễn tiến. Các cơ quan điều tra Nga đang lấy bằng chứng vật chứng, rồi đang thẩm định mọi chuyện, rồi trích xuất camera an ninh v.v. Thì phải chờ cái kết quả điều tra của Nga, bởi vụ việc này xảy ra ở nước Nga và cả cơ quan chức năng Nga chưa công bố những cái giả thuyết nào cả. Theo tôi nghĩ là phải chờ. Nga thì cũng vừa đã nói một cách chung chung rằng là những kẻ gây ra vụ này sẽ phải đền tội, và Nga sẽ kiên quyết truy tìm và kiên quyết là có biện pháp mà thích ứng. Và tôi nghĩ rằng là Nga cũng sẽ đương nhiên sẽ tính toán. vụ khủng bố này xuất phát từ đâu, do tổ chức nào hay là có quốc gia nào đứng đằng sau vụ này hay không, thì những cái tính toán họ phải tính toán nhiều mặt khi mà họ nằm trong tay những cái chứng cứ, những cái bằng chứng. Cho nên lúc này đúng nó cũng đang khó nhận định về kết quả điều tra của Nga và về hướng xử lý của Nga đối với vụ việc này.
Vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát về những phân tích vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, hiện cộng đồng quốc tế vẫn đang chờ đợi kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra Nga về vụ tấn công khủng bố, cũng như các bước đi tiếp theo của quốc gia này. Tuy nhiên, vụ tấn công đẫm máu ngay tại thủ đô Moscow cho thấy thách thức lớn đối với Nga trong việc ứng phó các nguy cơ khủng bố, nhất là trong bối cảnh Nga đang can dự tại nhiều điểm nóng an ninh ở khu vực và trên thế giới.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.
Công điện nêu rõ, đến hết tháng 2 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 9,13% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2023 6,97%. Tuy nhiên, số vốn chưa phân bổ chi tiết còn khá lớn, khoảng 33.000 tỷ đồng của 21 bộ cơ quan trung ương và 43 địa phương. Có 40 bộ cơ quan trung ương, 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân 2 tháng đầu năm dưới mức trung bình của cả nước, trong đó 29 bộ cơ quan trung ương chưa thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2024, tỷ lệ giải ngân 0%. Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt kết quả cao nhất, trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đề cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa, đồng bộ kịp thời hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, các bộ cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, không để tiếp tục chậm trễ. Việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và đúng các quy định pháp luật về đầu tư công. Khẩn trương đề xuất phương án xử lý đối với vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2024 còn lại chưa phân bổ chi tiết, gửi các bộ kế hoạch và đầu tư, tài chính và cập nhật trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo đúng nghị quyết số 28 của Chính phủ. Tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt, đẩy mạnh, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, các dự án liên vùng có tác động lan tỏa. Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Chủ động ra soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn theo quy định. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, bám sát kịp thời tháo gỡ khó khăn, chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án. Coi kết quả giải ngân đầu tư công là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tập thể cá nhân liên quan. Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, có chế tài xử lý nghiêm theo quy định của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công. Tiếp tục ra soát các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư công để xem xét sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung nhằm thúc đẩy phân bổ giải ngân các dự án đầu tư công và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn.
Tối qua tại Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024 và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 cho 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc.
100 đại biểu xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024, trong đó có 24 đại biểu là bí thư đoàn cấp huyện, 69 đại biểu là bí thư đoàn cấp cơ sở
7 đại biểu là bí thư chi đoàn. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ Đảng, Nhà nước đặt niềm tin và trao trọng trách cho thế hệ trẻ, những người đã được đào tạo, trang bị những tri thức mới, ngoại ngữ, kỹ năng để Việt Nam không lỡ nhịp trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phó Thủ tướng mong muốn các thế hệ thanh niên hãy phát huy truyền thống, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, chủ động tích cực tham gia giải quyết những vấn đề khó mới của đất nước, của cơ quan, đơn vị. Mỗi đoàn viên thanh niên hãy làm tốt nhiệm vụ ở từng vị trí công tác, phát huy cao độ tinh thần tình nguyện, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần vì cộng đồng.
Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024, sáng nay tại Hà Nội diễn ra sự kiện Năng lực sạch, kiến tạo tương lai xanh và bền vững, hướng tới mục tiêu net zero phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Sự kiện được tổ chức trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm với nhiều hoạt động sáng tạo và ý nghĩa, được hàng ngàn người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là giới trẻ, sinh viên các trường đại học quan tâm tham gia. Phóng viên Nguyên Long phản ánh.
Chiến dịch giờ trái đất năm 2024, một sự kiện thường niên quan trọng được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2009, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề tiết kiệm năng lượng, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch và bảo vệ môi trường. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đưa ra thực tế về cường độ sử dụng năng lượng của Việt Nam so với các nước trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng đối với đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xanh, bền vững.
So với các nước trên thế giới thì cái cường độ sử dụng điện, sử dụng năng lượng của chúng ta đang cao hơn thế giới. Đây là một cái sự lãng phí không cần thiết để chúng ta phải bỏ nhiều tiền hơn để chúng ta có một cái đơn vị sản phẩm GDP. Chính vì vậy thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua các cái hoạt động như giờ trái đất thì chúng tôi cũng mong muốn người dân và doanh nghiệp chúng ta thay đổi cái hành vi sử dụng điện của mình, và tiết kiệm điện sẽ trở thành một thói quen, một cái thói quen rất là bình thường, rất là bình dị trong hàng ngày, nhưng góp tay chung sức để chúng ta xây dựng một đất nước của chúng ta tươi đẹp hơn, hướng đến một nền kinh tế carbon thấp.
Theo ông Steven Ender, quyền giám đốc chương trình hỗ trợ năng lượng GIZ, năng lượng tái tạo là chìa khóa để mở ra một tương lai xanh bền vững, với hydrogen xanh nổi lên như một nguồn năng lượng mới, góp phần đáng kể giảm phát thải carbon. Bằng cách khai thác tiềm năng của các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió, chúng ta có thể sản xuất hydrogen sạch. Đây là nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, có thể mang lại những thay đổi tích cực và kiến tạo một tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau.
Và một trong những điều quan trọng nhất là chúng ta phải thúc đẩy và hỗ trợ việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Hiện nay, chúng ta đang dùng quá nhiều năng lượng trong cái cuộc sống hàng ngày cũng như trong cuộc phát triển của chúng ta. Và việc tiết kiệm được năng lượng sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí và góp phần bảo vệ môi trường. Và điều tiếp theo là chúng ta sẽ phải phát triển hơn nữa ngành công nghiệp năng lượng tái tạo với nhiều những nhà máy điện năng lượng tái tạo hơn nữa.
Cũng sáng nay, Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổng công ty Điện lực thành phố tổ chức giải chạy bộ Bước chân xanh năm 2024 hưởng ứng giờ trái đất. Tham gia giải có hơn 3.000 vận động viên là học sinh, sinh viên cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, công nhân các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Dịp này, Đoàn Thanh niên thành phố cùng với Tổng công ty Điện lực thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật tắt đèn hưởng ứng sự kiện giờ trái đất, các gian hàng tuyên truyền phổ biến hướng dẫn sử dụng tiết kiệm tại nhà văn hóa thanh niên. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa có báo cáo gửi Thủ tướng và Phó Thủ tướng về tình hình triển khai thỏa thuận chi trả giảm phát thải nhà kính vùng Bắc Trung Bộ và đề xuất chuyển nhượng lượng giảm phát thải nhà kính còn dư thuộc giai đoạn 2018-2019.
Theo kết quả xác minh của Ngân hàng Thế giới WB, kết quả giảm phát thải của giai đoạn 2018-2019 đạt hơn 16 triệu tấn CO2. Sau khi chuyển nhượng hơn 10 triệu tấn CO2 theo thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ, ERPA đã ký, Việt Nam còn dư gần 6 triệu tấn CO2. Theo cam kết tại thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất tiếp tục chuyển nhượng cho Ngân hàng Thế giới 1 triệu tấn CO2. Tổng số tiền dự kiến thu được là 5 triệu đô la Mỹ và được sử dụng theo quy định tại Nghị định số 107 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ. Thời gian hoàn thành thủ tục chuyển nhượng là trước ngày 31 tháng 3 này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ kết nối, giới thiệu các đối tác tiềm năng mua theo phương thức đã thực hiện tại thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ hoặc thực hiện theo phương án đấu giá thí điểm trên sàn giao dịch quốc tế. Trường hợp thực hiện phương án thí điểm đấu giá trên sàn giao dịch quốc tế, giao Bộ Tài chính chủ trì, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp xây dựng phương án thí điểm, đấu giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
Thưa quý vị và các bạn, Bình Thuận là một trong những tỉnh có mô hình hậu cần phát triển mạnh và đi tiên phong trong cả nước, đạt hiệu quả cao với số lượng tàu thuyền tham gia hàng trăm chiếc, chủ yếu tập trung ở huyện đảo Phú Quý. Không chỉ thu mua hải sản trên biển, những tàu này còn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu cho các tàu đánh bắt dài ngày trên biển của ngư dân, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
Ngư dân Ngô Văn Khanh, 50 tuổi, ngụ thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, hiện có 2 tàu cá trên 400 CV. Những năm qua, ông cũng như nhiều ngư dân khác ở huyện đảo Phú Quý đã lấy quần đảo Trường Sa và khu vực nhà giàn DK làm ngư trường khai thác chính. Mỗi năm, tàu của ông Khanh vừa đánh bắt vừa thu mua trên biển từ 250.000 đến 300.000 tấn hải sản. Ngoài thu mua hải sản trên biển với số lượng lớn, tàu ông còn kiêm luôn dịch vụ cung ứng rau xanh, nhiên liệu cho người dân khi cần.
Mình thu mua cái thì cung cấp lại cái lương thực thực phẩm, hỗ trợ đé, nứa, dầu cho bè con. Mình cái tai hẹn đi rồi mình chơi đồ về, bè con cái bém biên ở đó đúng tháng rồi trở về bờ lại. Anh em mà bị máy hỏng á thì mình có la dạ về bờ. Nói chung cũng để có mấy trường hợp rồi. Tàu bình thường có, giờ tàu Quảng Ngãi có, vừa khai thế vừa bêu về chủ quyền biên đeo của Tổ quốc.
Huyện đảo Phú Quý hiện có 1.675 tàu cá, trong đó 137 tàu làm dịch vụ hậu cần. Ngoài làm tàu dịch vụ hậu cần hỗ trợ các tàu lớn khai thác thủy sản, các ngư dân trên địa bàn huyện đảo Phú Quý còn phát triển mạnh đội tàu thu mua hải sản trên biển. Hoạt động thu mua của các tàu hậu cần này giúp các tàu đánh bắt xa bờ tiêu thụ kịp thời hải sản ngay trên biển, thay vì phải mất nhiều công sức, phí tổn để bảo quản sản phẩm, nhiên liệu và thời gian vào bờ. Trung tá Nguyễn Minh Hải, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý cho biết, các phương tiện làm dịch vụ hậu cần ngay biển đa số tham gia thu mua ở vùng nhà giàn DK.
Mà đặc biệt nhất ở đến cái khu nhà giàn Phúc Nguyên, trong đó thì các lực lượng của bà con chúng ta đang khai thác. Ngoài ra cái dịch vụ hậu cần này thì cơ bản là bà con đã thực hiện tốt về cái an sinh cũng như là cái phụ giúp nhau trong cái việc khai thác.
Huyện đảo Phú Quý cách thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 56 hải lý là trung tâm của con đường trên biển cho các tàu thuyền đi đánh bắt xa bờ. Vì vậy, huyện đảo Phú Quý tập trung đông lượng tàu làm dịch vụ hậu cần. Các đội tàu thu mua hải sản trên biển cũng được thành lập nhằm kịp thời bảo quản sản phẩm tốt hơn, giảm chi phí cho mỗi chuyến biển, gia tăng hiệu quả kinh tế. Ông Huỳnh Văn Khải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết thêm.
Cái đội tàu dịch vụ hậu cần của Bình Thuận ấy, thì đa số là tập trung ở đảo Phú Quý. Bây giờ phải nói là cái hoạt động trên biển thì cái đội tàu này có tác dụng rất là tích cực. Về mặt địa phương ấy, thì chưa có chính sách nào hỗ trợ cho họ, nhưng mà ở tầm nhà nước ấy, vĩ mô ấy, thì mình có cái chính sách hỗ trợ cho bà con khai thác vùng biển xa khơi ấy, thì cũng có hỗ trợ cho cái đội tàu này. Một cái chi phí cho bà con người ta có điều kiện là bám biển để thu mua các cái tàu khai thác trên biển.
Thông tin y tế đáng chú ý, trưa nay ông Nguyễn Đình Thoan, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa xác nhận về việc bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm AH5 ở tỉnh đã tử vong vào trưa cùng ngày. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định loại kháng nguyên trong sinh viên nhiễm cúm gia cầm AH5 là N1, virus cúm AH5N1. Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khử khuẩn bằng chloramin B phòng ở các phòng trong dãy nhà ký túc xá trường Đại học Nha Trang, lập danh sách 6 bạn cùng phòng và 60 sinh viên học cùng lớp với bệnh nhân để tiến hành theo dõi sức khỏe. Đồng thời, trung tâm lấy 6 mẫu bệnh phẩm là người cùng phòng ký túc xá với bệnh nhân đưa đi xét nghiệm, kết quả đều âm tính với cúm AH5. Vẫn còn nhiều điểm nghẽn trong hoạt động đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư khiến nhiều bệnh viện băn khoăn chưa dám thực hiện, đặc biệt là trong lĩnh vực về nhãn khoa. Thông tin được chia sẻ tại hội nghị giám đốc các bệnh viện về chỉ đạo đào tạo tuyến và đấu thầu do Bệnh viện Mắt Trung ương chủ trì, cùng sự tham dự của các bệnh viện mắt công lập trên toàn quốc diễn ra sáng nay tại tỉnh Bắc Ninh. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
Hiện nay, nhiều bệnh viện công lập đang thiếu thuốc, vật tư y tế do Bộ Y tế và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện chính sách để thực hiện các quy định mới của luật đấu thầu sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Mặc dù ngày 27 tháng 2 vừa qua, Chính phủ đã có Nghị định 24 hướng dẫn lựa chọn nhà thầu, nhưng theo ông Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, hiện nay các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa thể thực hiện được việc đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế vì chưa có thông tư hướng dẫn.
Thực tế hiện nay ngành y tế Bắc Ninh cũng giống như là các ngành y tế trong toàn quốc, đó là cái luật đấu thầu đã có hiệu lực rồi, Nghị định 24 của Chính phủ cũng đã ra đời rồi. Tuy nhiên là trong Nghị định 24 thì nói là Bộ Y tế phải có chức năng nhiệm vụ để hướng dẫn cho các cái địa phương, cái cơ sở y tế trên toàn quốc những cái nội dung mà mua sắm cụ thể hơn. Thì hiện nay thì ngành y tế Bắc Ninh cũng đang đợi Bộ Y tế ra những thông tư hướng dẫn những cái nội dung cụ thể đó để mà thực hiện tốt hơn nữa công tác mua sắm đấu thầu.
Trong khi chờ thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện các bệnh viện công lập đang lúng túng trước công tác đấu thầu mua sắm, nhất là với những đơn vị đang thiếu thuốc, vật tư. Ông Hoàng Cương, trưởng phòng chính sách Cục Quản lý đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sắp tới Bộ Y tế sẽ ban hành 3 thông tư hướng dẫn về quy trình danh mục đàm phán giá, mua sắm tập trung và đấu thầu thuốc. Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ ban hành chỉ thị về việc nâng cao vai trò trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc tự quyết định và tự chịu trách nhiệm trong công tác đấu thầu mua sắm.
Cái luật lần này ấy, thì còn phân cấp mạnh hơn luật năm 2013, theo hướng là về cơ bản sẽ phân cấp cho các chủ đầu tư quyết định và chịu trách nhiệm. Và hiện nay thì đối với ngành y tế thì Bộ Y tế cũng đang dự thảo cái quyết định phân cấp cho các cái đơn vị sự nghiệp công lập theo cái hướng là sắp tới thì giám đốc bệnh viện sẽ quyết tất từ việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả hợp đồng và tất cả những cái việc xử lý trong đấu thầu. Và liên quan đến cái dự toán mua sắm thì kể cả việc quyết định cái việc mua sắm như thế nào cũng là do giám đốc bệnh viện quyết mà không trình lên Bộ Y tế.
Tuy nhiên, trước câu hỏi của đại diện Bệnh viện Mắt Trung ương về hình thức chào giá trực tuyến rút gọn để mua những mặt hàng tương thích với máy móc hiện có của cơ sở y tế, ông Hoàng Cương thừa nhận Cục Quản lý Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có phần mềm để phục vụ quy trình chào giá trực tuyến rút gọn. Điều này phần nào cho thấy hiện nay việc hoàn thiện chính sách còn chậm đã dẫn đến lúng túng trong công tác đấu thầu y tế tại các bệnh viện công lập.
Theo phản ánh của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung, nhiều vị trí trên cao tốc Cam lộ La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị bị người dân phá dỡ hàng rào, tạo lối đi trái phép vào cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Văn phòng Quản lý đường bộ 2.5 thuộc khu quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan kiểm tra tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều vị trí người dân phá dỡ hàng rào tạo lối đi trái phép vào cao tốc. Việc tháo dỡ hàng rào khung lưới thép tạo lối đi trái phép vào cao tốc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị đề nghị khu quản lý đường bộ 2 chỉ đạo đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo trì tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn khẩn trương rào chắn lại các vị trí bị tháo dỡ, tiến hành lắp đặt bổ sung tường hồ lan thép, tôn đường sống để ngăn triệt để người dân và phương tiện vượt rào trái phép vào cao tốc. Các đơn vị tăng cường giám sát, xử lý nghiêm người dân phá dỡ hàng rào, tạo lối đi trái phép vào cao tốc. Ông Vũ Hữu Thành, trưởng phòng quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết.
Ban Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị và Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền của tỉnh Thừa Thiên Huế, thường xuyên có văn bản để bên chỗ địa phương phối hợp để cùng tuyên truyền về pháp luật, nhắc nhở người dân cũng như an toàn giao thông của tuyến cao tốc.
Tình trạng nắng nóng với mức nhiệt độ từ 35 đến 37 độ C xuất hiện trên diện rộng kéo dài Nam Bộ thời gian qua khiến cho nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, gần 3 tháng qua trên địa bàn tỉnh hoàn toàn không có mưa. Dưới nắng gay gắt, những cán bộ kiểm lâm cũng như người dân tại Đồng Nai đang căng mình để giữ rừng. Phản ánh của phóng viên Duy Phương, thường trú tại TP.HCM.
Tại huyện Xuân Lộc, do thời tiết nắng nóng gay gắt, khô hanh kéo dài đã khiến cho nhiều cây rừng trên địa bàn Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc khô lá và chết do thiếu nước. Đơn vị chủ rừng đang nỗ lực huy động lực lượng tham gia tưới nước chống hạn cho cây rừng. Ông Trần Ngọc Nông, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, sinh sống gần khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ hỗ trợ chống cháy và cũng tham gia trực gác rừng.
Công tác mà phòng cháy rừng thì dân ở cận cũng có ý thức, nói chung là chuẩn bị phương tiện, chẳng hạn như có cháy rừng thì hỗ trợ bên các anh trên trạm để có xe phương tiện nước để mà dập lửa.
Toàn tỉnh Đồng Nai đang vào cao điểm mùa khô và nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở mức cao nhất, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Ông Tô Thế Mạnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc cho biết, chế độ trực, tuần tra, kiểm tra canh phòng lửa rừng được triển khai sớm, đầy đủ. Đến nay, trên địa bàn chưa xảy ra cháy rừng. Còn tại rừng phòng hộ Tân Phú, ông Nguyễn Văn Triều, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Định Quán cho biết.
Công tác phòng ngừa và chuẩn bị công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh và kiểm tra, kiểm soát, nhất là các khu vực có nguy cơ cháy. đặc biệt là kiểm tra kiểm soát người ra vào rừng và người dân sử dụng rừng canh tác đốt nương rẫy ở ven rừng phải đúng theo cái quy định của pháp luật.
Dự báo tới cuối tháng 3 năm 2024 tại tỉnh Đồng Nai tiếp tục không mưa, do đó dẫu cực nhọc vất vả nhưng công tác giữ rừng càng phải được chú trọng bởi chỉ một phút lơ là cũng có thể gây thiệt hại khôn lường.
Trong khi đó, tại tỉnh Tiền Giang, mặn xâm nhập trên địa bàn tiếp tục tăng cao theo đợt chiều cường. Hiện nay, hệ thống cống từ huyện Gò Công Đông đến thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành, Cai Lậy đều đóng kín để ngăn mặn, trữ ngọt. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
Ở thời điểm này, nước ngọt trong cơ nội đồng ở các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho đang cạn kiệt. Nghiêm trọng nhất là tại các địa phương dùng ngọt quá Gò Công như Gò Công Tây, Gò Công Đông, thị xã Gò Công và một phần của huyện Chợ Gạo, nước ở kênh Rục Chính đã cạn đáy. Hiện nay chính quyền và người dân các địa phương này tổ chức lắp đập giả chiến, bơm truyền, bơm vét để cứu hàng nghìn hecta hoa màu, cây ăn trái đang thiếu nguồn nước ngọt. Chỉ riêng tại thành phố Mỹ Tho, ở các xã Mỹ Phong, Đạo Thạnh, Trung An cũng tổ chức 24 điểm bơm truyền để chữa cháy cho vườn cây ăn trái, nhưng sắp hết nguồn nước ngọt. Ông Lê Quốc Quyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo nói:
Kinh cầu sắt còn có lòng lạch không? Tự dân bơm truyền, kinh cấp 2 lên kinh cấp 3 bơm đỡ để tưới thanh long nữa. Cái màu thì giờ chúng ta cũng dừng rồi. Con số thanh long mà ta ăn trái thì cũng sắp chín rồi. Mình phải bơm chuyền để mình xử lý đằng kịp cái thu hoạch ví dụ này đó. Cái trái khác như bưởi rồi thì cũng nằm trong chợ tưới vậy đó. Bơm chắc rồi bơm chuyền. Bà con bơm điện, bơm lên kinh cấp 3 để mới hút về vườn. Cả em giờ ví dụ như thanh long rồi bưởi, đặc biệt là bưởi nó héo lá rồi. Kinh thu hoạch nó không bổ sung vô thì đâu có nguồn.
Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam truyền tới quý vị và các bạn một số thông tin dự báo thời tiết.
Thưa quý vị, ba miền đã đang trải qua một ngày nắng sáo, một số khu vực nằm trong cảnh báo nắng nóng. Dự báo đêm nay nhiều khu vực có mưa ở vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ đêm nay không mưa. Ngày mai trời nắng, riêng khu vực miền Đông có nắng nóng, có nơi trên 37 độ. Và nắng nóng không chỉ diễn ra ở miền Đông Nam Bộ trong ngày mai, mà còn phổ biến tại nhiều khu vực như ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và cục bộ tại một số khu vực thuộc Tây Nguyên, với nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ. Dự báo tình trạng nắng nóng ở khu vực Nam Bộ còn diễn ra trong nhiều ngày tới. Trên biển, thời tiết tương đối ổn định, gió trên hầu khắp các vùng biển hoạt động với cường độ yếu từ cấp 3 đến cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Một số khu vực như ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Tuy nhiên, mưa dông chỉ diễn ra rải rác ở vài nơi.
Chuyển sang phần tin thế giới, sáng nay theo giờ Hà Nội, lãnh đạo Thượng viện Mỹ cho biết các nghị sĩ của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã đạt được thỏa thuận sớm tiến hành bỏ phiếu trong một vài giờ tới để thông qua dự luật phân bổ ngân sách liên bang năm 2024, tránh kịch bản chính phủ liên bang phải đóng cửa.
Các thượng nghị sĩ đã bỏ lỡ thời hạn nửa đêm để thông qua gói phân bổ ngân sách trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan chủ chốt liên bang. Tuy nhiên, thủ lĩnh phe đa số đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết một loạt cuộc bỏ phiếu sẽ sớm được tiến hành nhằm tránh cho chính phủ liên bang phải đóng cửa. Một phần chính phủ liên bang Mỹ gồm các đơn vị thuộc Bộ An ninh Nội địa, Sở Thuế vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính dự kiến đóng cửa vào nửa đêm qua, tức trưa nay theo giờ Việt Nam, nếu dự luật phân bổ ngân sách không được thông qua kịp thời. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật với 286 phiếu ủng hộ và 134 phiếu chống. Dự luật đang được Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát xem xét thông qua. Việc thông qua dự luật đã gây ra mâu thuẫn lớn trong nội bộ Đảng Cộng hòa và khiến Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đối diện nguy cơ mất chức.
Quân đội Mỹ thông báo đã tấn công 3 cơ sở lưu trữ dưới lòng đất được lực lượng Houthi ở Yemen sử dụng. Trong tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào 3 cơ sở lưu trữ dưới lòng đất của Houthi. Tuyên bố cũng nêu rõ các lực lượng Mỹ cũng đã tấn công và tiêu diệt thành công 4 máy bay không người lái tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen trong cả ngày hôm qua, đồng thời ghi nhận 4 tên lửa đạn đạo chống hạm do Houthi phóng về phía Biển Đỏ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lần nữa thất bại trong việc thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và lực lượng Hamas tại dải Gaza. Cuộc xung đột kéo dài suốt 6 tháng qua tại vùng lãnh thổ Palestine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, trong khi mọi nỗ lực ngoại giao tới nay đều không đạt được đột phá. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Dự thảo do Mỹ đề xuất nêu rõ sự cấp thiết của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững để bảo vệ dân thường ở tất cả các bên, tạo điều kiện cung cấp viện trợ thiết yếu và ủng hộ các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Israel và Hamas, hướng tới việc chấm dứt hẳn chiến sự và gắn việc trả tự do cho tất cả con tin. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết, trong khi Anh bỏ phiếu trắng đối với dự thảo này. Theo đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasilia Nebenzia, dự thảo nghị quyết của Mỹ là chưa thuyết phục khi chỉ đề cập tới sự cấp thiết của một lệnh ngừng bắn thay vì yêu cầu ngừng bắn tại Gaza. Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho rằng
dự thảo nghị quyết của Mỹ vẫn còn mơ hồ và không kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Văn kiện thậm chí còn không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi về việc thực hiện lệnh ngừng bắn trong thời gian ngắn. Điều này rõ ràng không đáp ứng được mong muốn của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như cộng đồng quốc tế. Một lệnh ngừng bắn ngay lập tức là điều kiện tiên quyết cơ bản để cứu sống người dân, mở rộng khả năng tiếp cận nhân đạo và ngăn ngừa xung đột lớn hơn.
Phát biểu khi đang thực hiện chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận, dù vẫn còn khó khăn, nhưng ông tin tưởng các cuộc đàm phán tại Qatar có thể đi tới một thỏa thuận ngừng bắn và thả các con tin.
Không chỉ có sự đồng thuận nhiều hơn về các ưu tiên, lệnh ngừng bắn, thả con tin, hỗ trợ nhân đạo và kế hoạch về lộ trình cho tương lai, tôi nghĩ ngày càng có sự đồng thuận về các bước cần thiết để đạt được điều đó. Đây là những ngày khó khăn, nhưng điều đó càng củng cố quyết tâm của chúng tôi để có được những ngày tốt đẹp hơn.
Trong một diễn biến liên quan, 10 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có Nga, Trung Quốc và Algeria, đang thúc đẩy một nghị quyết riêng yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, nhằm tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn bền vững vĩnh viễn.
Anh phát triển vaccine đầu tiên trên thế giới ngừa ung thư phổi. Các nhà khoa học tại Anh cho biết đang sử dụng công nghệ tương tự đã tạo ra vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca để phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao.
Theo Sky News, các nhà khoa học từ Đại học Oxford, Viện Francis Crick và Đại học College London, UCL phát triển vaccine Lungvax. Vaccine này hoạt động bằng cách sử dụng một chuỗi ADN để huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các protein cờ đỏ hay các kháng nguyên đột biến trong các tế bào ung thư phổi. Hiện nhóm nghiên cứu đã được các tổ chức từ thiện gồm Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh và Quỹ Ung thư Crick tài trợ 1,7 triệu bảng để sản xuất 3.000 liều vaccine. Nếu Lungvax thử nghiệm kích hoạt được phản ứng miễn dịch trong môi trường phòng thí nghiệm, vaccine này sẽ được chuyển sang thử nghiệm lâm sàng và sau đó sẽ được thử nghiệm trên những người có nguy cơ cao. Theo dữ liệu từ Cancer Research UK, mỗi năm ở Anh có khoảng 48.500 trường hợp mắc ung thư phổi, 72% trong số đó là do hút thuốc lá.
Chính quyền tỉnh Chiang Mai thuộc phía Bắc Thái Lan cho biết, lễ hội té nước sông Kran kéo dài 10 ngày thành phố du lịch Chiang Mai dự kiến sẽ thu hút hàng triệu khách du lịch và tạo ra doanh thu 20 tỷ bạt, tương đương 550 triệu đô la Mỹ. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
Phó Thống đốc tỉnh Chiang Mai Werapong và thị trưởng thành phố Asane tuyên bố về lễ hội đặc biệt nhân dịp Tết năm mới Songkran 2024 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 4 tới đây với trọng tâm bảo tồn nét văn hóa Lanna của địa phương và kỷ niệm 728 năm thành lập thành phố Chiang Mai. Theo đó, lễ hội Songkran năm nay ở Chiang Mai sẽ đặc biệt hơn những năm trước do Tết té nước Songkran mới được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể và Chiang Mai được Bộ Văn hóa lựa chọn là một trong năm tỉnh có nền văn hóa biểu tượng và truyền thống nhất Thái Lan. Các sự kiện được tổ chức trong lễ hội năm nay sẽ là sự kết hợp giữa bảo tồn văn hóa và các hoạt động giải trí đương đại. Bên cạnh nỗ lực bảo tồn văn hóa và truyền thống, lễ hội còn nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế và du lịch địa phương. Trong khi đó, ông Pai Sản, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn phía Bắc Thái Lan cho biết lượng du khách nước ngoài đặt phòng khách sạn ở Chiang Mai đã bắt đầu tăng dần và kỳ vọng 60% số phòng khách sạn sẽ được lấp đầy trong dịp Tết Songkran. Cảnh sát tỉnh Chiang Mai cũng đã triển khai từ 1.500 đến 3.000 cảnh sát để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách ở khu vực thành phố cũng như trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp Tết năm mới Songkran.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, tuyển Futsal Việt Nam đang đẩy cao cường độ vận động ở đợt tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết giải Futsal vô địch châu Á khởi tranh vào giữa tháng 4 tới tại Thái Lan. Một trong những ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên Diego Justozi là tổ chức hãm thành, bởi theo ông muốn thắng thì phải ghi bàn. Đây cũng là vấn đề mà Đức Hòa và đồng đội cần cải thiện nhiều, nhất là khi đối đầu với các đối thủ có đẳng cấp cao. Anh cho biết.
Đội tuyển Việt Nam đã cải thiện được cái khâu là ghi bàn và dứt điểm cầu môn. Được nhiều hơn. Trước đây thì thi đấu với các đối thủ mạnh như là Argentina hoặc là Paraguay hoặc là những đối thủ mạnh hơn thì đội tuyển Việt Nam hầu như là ít sút được cầu môn của đối phương. Thì sau khi mà Diego tới làm thì họ thấy là điều cải thiện rõ ràng nhất là đội tuyển đã mạnh dạn hơn trong việc tấn công và dứt điểm nhiều hơn. Đương nhiên phòng ngự là một vấn đề mà mình cần phải chú tâm, nhưng mà Hoàng nghĩ là tấn công của đội tuyển Phúc Sa Việt Nam đã cải thiện hơn rất là nhiều.
Trước thêm giải đấu châu lục với mục tiêu lần thứ 3 giành vé dự vòng chung kết World Cup, tuyển Phúc Sa Việt Nam sẽ có dịp thử lửa tại giải giao hữu quốc tế diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng từ ngày 28 đến 31 tháng 3 với ba đối thủ mạnh là tuyển Phúc Sa Maroc, Iran và New Zealand. Nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh:
The most important is improve each single player.
Điều quan trọng nhất là tôi cần cải thiện từng vị trí, từng cá nhân, làm sao cho các bạn nó tốt nhất. Vị trí Fiso như thế nào, Ala như thế nào, hoặc Bivo như thế nào. Và điều đó tôi đã làm trong 2 năm qua với các bạn đó. Và đương nhiên sau đó, cái điểm cuối cùng là chúng tập hợp thành một cái tập thể. Từng cá nhân tốt, so tập thể nó sẽ tốt. Cái điều đấy là điều tôi muốn hướng tới, làm cho các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ tốt, đúng cái vị trí chuyên nghiệp các bạn. Sau đó tôi sẽ tập hợp các bạn thành một tập thể tốt.
We like team better team.
Theo kế hoạch, các đội tuyển này sẽ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày 25, 26 tháng 3 và buổi họp báo thông tin về giải được tổ chức vào ngày 27 tháng 3. Tuyển bắn súng Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trong các ngày từ 25 tháng 3 đến mùng 5 tháng 4. Thành phần đội tuyển tham dự đợt tập huấn này sẽ gồm 2 huấn luyện viên và 10 vận động viên. Sau đó đội sang Brazil để tham dự vòng loại Olympic khởi tranh ngày mùng 10 tháng 4. Chuyên gia Park Chung Kan đánh giá:
Đây là cơ hội tốt để đội tuyển bắn súng Việt Nam cọ sát cùng các xạ thủ của Hàn Quốc, cũng như thay đổi môi trường tập luyện để giúp các vận động viên thêm phần tự tin ở các giải quốc tế sắp tới.
Hiện tại, tuyển bắn súng Việt Nam đã giành 2 suất tham dự Olympic Paris và ban huấn luyện kỳ vọng sẽ có thêm vận động viên giành vé Thế vận hội qua các giải đấu vòng loại còn lại. Liên đoàn bắn súng Việt Nam cũng treo thưởng cho vận động viên nếu giành huy chương ở kỳ Olympic sắp tới. Ông Đỗ Văn Bình, Chủ tịch Liên đoàn cho biết.
Ngoài 2 vận động viên đã có suất chính rồi, thì mục tiêu tập huấn và thi đấu các giải từ nay đến cuối tháng 7 là để các vận động viên có đủ điểm và đủ tiêu chuẩn được tham gia thi đấu tại Olympic Paris 2024. Đấy là mục tiêu rất lớn của bắn súng cũng như là của thể thao Việt Nam.
Đương kim vô địch LP Bank Ninh Bình có được thắng lợi 3-0 trước Galaxy Thái Bình trong ngày thi đấu hôm qua của giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Kết quả các set lần lượt là 25-17, 25-11 và 25-22. Trong khi LP Bank Ninh Bình giành chiến thắng thứ hai, thì Galaxy Thái Bình toàn thua cả 4 trận đã đấu. Sau trận đấu, vận động viên Bích Tuyền cho biết:
Đây là cũng là một trận đấu thứ 3 của tụi em. Thì bọn em cũng khá là vui về chiến thắng hôm nay và cũng là một cái tiền đề để tạo tâm lý thoải mái, thật là thoải mái cho cái trận đấu với đội xi măng Long Sơn Thanh Hóa.
Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã giành quyền vào bán kết giải quần vợt M15 Chandigarh Ấn Độ sau chiến thắng chóng vánh trước Thanapet Chanta. Ở vòng tứ kết, Lý Hoàng Nam hiện xếp hạng 488 ATP và là hạt giống số 4, không mắc sai lầm nào, đánh bại đối thủ người Thái Lan hạng 915 ATP với tỷ số 6-3 trong cả hai set. Ở bán kết, Lý Hoàng Nam tái đấu tay vợt chủ nhà Rajkumar Ramanathan hạng 410 ATP, đối thủ từng đánh bại anh với tỷ số 2-0 tại bán kết giải M25 New Delhi cách đây một tuần. Tuyển Tây Ban Nha đứt mạch trận thăng hoa dưới thời huấn luyện viên Luis de la Fuente khi thua Colombia 0-1 trong trận giao hữu tại sân Olympic ở London, Anh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu tới ở phút 61 khi tiền đạo Luis Diaz đi bóng, loại bỏ Dani Vivian bên cánh trái rồi tạt vào vòng cấm, và hậu vệ phải Daniel Munoz bay người đá nối về góc cao tung nóc lưới Alex Remiro. Đây là thất bại thứ hai của huấn luyện viên Fuente khi dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha sau trận thua 0-2 trên sân Scotland ở vòng loại Euro 2024 hồi tháng 3 năm ngoái. Ngày 26 tháng 3, tuyển Tây Ban Nha trở về Bernabeu đá giao hữu với Brazil, còn Colombia đấu Romania. Tiền đạo Cody Gakpo đã góp hai kiến tạo giúp Hà Lan thắng Scotland 4-0 ở trận giao hữu trên sân nhà Johan Cruyff vào tối qua. Dù chỉ là giao hữu, hai đội đều sử dụng đội hình mạnh nhất nhằm có sự chuẩn bị toàn diện cho Euro. Cuối hiệp 1, Cody Gakpo kiến tạo để Reinier ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển. Đội chủ nhà nhân đôi cách biệt nhờ công của Wijnaldum ở phút 72 trước khi có thêm hai bàn trong thời gian còn lại. Ở loạt trận giao hữu tiếp theo, ngày 26 tháng 3, Hà Lan làm khách của tuyển Đức, còn Scotland trở về sân nhà tiếp Bắc Ireland.
Dự báo thời tiết.
Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Đông Bắc Bộ, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 17 đến 35 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, phía Bắc có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5.
Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.